nhất ra hai chữ vượt qua là cái pháp hiệu của một người cao tăng tất cả sư phụ vượt qua pháp chủ của hội thánh già Việt Nam trước đây. Trước khi thì chúng tôi sang Ấn Độ học thì sư phụ lãnh đạo giáo hội thánh già, sư phụ là người có ngôi chùa đặc biệt ở Tường Hòa,
chùa đó chùa của Tường Hòa ở quận Tử Cầm, quận Hồ. Sư cụ là một vị sáng lập viên của hậu lưỡng siêu Phật học Trà Vinh. Hậu lưỡng siêu Phật học ở Trà Vinh là một hậu có thể danh tiếng đào tạo rất nhiều các tài, chẳng hạn như Hòa Thượng Diệu Hòa đầu tiên cũng học tại lưỡng siêu Phật học đó, và Hòa Thượng Diệu Hòa cũng học tại lưỡng siêu Phật học. Thành ra cái công trình của sư cụ Huệ Quang cũng rất là vĩ đại. Khi chúng tôi mãn chương trình cao đẳng ở Phật học đường Nam Việt rồi thì sư cụ tôi còn nhớ kỹ cái ngày mà chúng tôi ra đi du lịch tác như đang sứ hành như đang sự, tức là đi ra bằng pháp á, sư cụ có phải nhắc điểm này mà cái câu này cái thầy chúng tôi muốn đọc lại để cho quý Phật tử nam nữ cũng như là sư tăng rõ cái khuôn vàng phước mặt của sư cụ để lại. Bởi vì trong lúc đó là các vị giảng sư đông lắm, lúc đó là chúng tôi cũng như là các vị lãnh cái sứ mạng mẫu tỉnh đi hai vị, mẫu tỉnh đi hai vị. Trong lời nhắn từ của sư cụ, sư cụ nhắc cái điểm này như là sư cụ nói rất nhiều, sư cụ người quen ở trong đó có một điểm chính là sư cụ nhắc rằng người ra làm đạo ít thì gặp chướng ngại, người ra lo làm việc đạo nhiều thì chướng ngại nhiều. Ý sư cụ muốn nói như thế nào? Các vị dẫn sư ra đi bằng pháp lợi sanh, nếu mà đi ít thì sẽ bị có cảnh chướng ngại ít, muốn đi nhiều sẽ gặp những chướng ngại nhiều. Ý muốn nói như thế. Rồi cao siêu hơn nữa sư cụ nhắc là người Phật tử tại gia hay là xuất gia thì cũng được, nếu tu ít á thì nghiệp chướng nó nổi lên, nếu mà tu tập nhiều kỹ lưỡng á thì nghiệp chướng nó sẽ nổi lên nhiều để nó phá. Đó là lời của sư cụ Huệ Quang nhé. Tuy nhiên tới đây chúng tôi cũng nói để quý vị yên tâm, chứ không đâu quý vị lo, là sư cụ nói là một ý kiến rất là cao thượng sâu xa, nhưng mà không phải là người nào ra làm đạo rồi cũng bị chướng ngại hết đâu, nghĩa là cũng có đa số thì thôi. Cũng như người tu không phải là người phát tâm, người nào phải phát tâm tu là cũng bị mai chướng nó phá hết đâu. Có những người người ta nhờ phước đức là rất nhiều, cho nên cái sự tu tiến rất là suôn sẻ. Nhưng mà đa số là như vậy đó, đa số sư phụ nói đúng là cái đa số. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn làm việc đạo mà hãy làm ít thì bị như thế này, mà hãy muốn làm việc đạo mà mở mang đạo pháp khắp chốn cùng nơi thì gặp nhiều cái chướng ngại nhiều. Chính cái đó chuyển như thế này, cũng như chúng ta phải chấp nhận ra đi, đã đi dù xe hơi, dù đi bộ, dù đi máy bay, vẫn có cái sự chướng ngại này, cái gì này, ngại thứ nhất nó dĩ nhiên. Còn cái vấn đề tu, đây là chúng tôi muốn nhấn mạnh là bởi vì sao mỗi người chúng ta khi mà sanh đến cái cõi này thì ai cũng đều có cái thức nghiệp đời trước đó. Trong nhà đạo gọi là nghiệp nhân quả, cái thức nghiệp đời trước. Cái sức nghiệp đời trước của mọi người khác nhau, khác hết á, chứ không có người nào giống người nào. thì có kẻ thì nghiệp nặng, có người thì nghiệp trung bình, có kẻ thì nghiệp nhẹ. Nhưng mà dù muốn dù không thì đều có nghiệp lực hết. Do đó cho nên khi mà mình chạy theo dòng đời một cách coi như là bén gót, quên tất cả con đường đạo, con đường đi lên á, thì không thấy rõ cái sự chướng ngại. Mà có chướng ngại đi nữa thì mình cũng không có xét lại nhiều. Nhưng mà khi mà mình tu tập, tức là mình trở về con đường sáng, trở về con đường chánh, trở về thánh thiện, thì đương nhiên bao nhiêu cái nghiệp của con người, ác nghiệp, vô minh, tập xấu vân vân, nó sẽ phá phá bằng cách này hoặc bằng cách kia. Do đó cho nên sư cụ nguyện quan tâm nhất, điều đó là điều rõ lắm. Từ một số mà đã có trong kinh chương gọi là xúc tưởng thiện căn cảm tư dị báo, những người mà có trước tập cái căn lành rồi thì quả may mới cắn được cắn thôi, chứ cũng vẫn có chướng ngại như thường. Còn hầu hết là mà khi hiểu được như vậy đó thì chúng ta giấu xuất gia ra làm đạo ra tu cũng không có cái gì lấy làm lạ khi gặp chướng ngại, khi gặp khó khăn. Quý ông quý bà quý Phật tử khi ra nhập đạo hộ đạo cũng như lúc mà quý vị tu hành, nếu mà gặp trở ngại, nếu gặp khó khăn, nếu nghiệp lực nó đến, quý vị không có buồn mà vẫn tin tiến cho con người đạo. Nếu cái lại không khéo á thì lại thấu tâm luôn đó. Tôi đơn cử là một cái chuyện rất tầm thường mà quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ khi chúng ta chưa tu tập còn ở ngoài đạo, làm ăn buôn bán đi là chưa biết gì chuyện chùa, chuyện đạo, chuyện làm phước nữa hết, thì thấy tâm nhân mình như ngồi như ngồi. Đây là tôi nói một vài trường hợp thôi, chứ không phải là người nào, gia đình nào hay là người nào phát tâm cũng vậy đâu. Rồi đến khi mà gặp cái trợ duyên huynh đệ chị em đủ đi chùa, rồi khởi tâm hộ đạo bố thí hoặc là giúp đỡ hay là tụng kinh niệm Phật, thì lúc bây giờ gặp những cái cảnh khắc trong gia đình bắt đầu hơi sầu xa, bản thân bắt đầu cơ bộ bệnh hoạn, hay là cái hoàn cảnh chuyện này nó đưa tới chuyện kia, nó đưa tới, thấy không? Nếu quý vị mà không hiểu đạo thì lúc bây giờ nghĩ sao? Thấu tâm. Tại sao lúc trước mình chưa có phát tâm đi chùa, chưa làm việc đạo việc gì á, tại sao mình thôi bỏ ngon lành quá, mà bây giờ đây sao lại nó muốn gặp chuyện này chuyện kia, hay là Phật không linh chắc, hay là Đức Quan Âm không độ cho mình chắc? Thì nếu mà không hiểu đạo, tôi tin tưởng là 10 người đã thấu tâm 28 tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo thì chính là những cái chuyện mà trở ngại đưa ra đó là có phước, chứ không phải là vô phước đâu. Tôi sẽ phân tích cái điểm đó để quý vị thấy. Nếu khi chúng ta mắc nợ, khi chúng ta đã có việc hứa việc gì với ai rồi thì đương nhiên phải nợ nhiều thì nó sẽ đòi nhiều, nợ ít thì nó đòi ít. Mà nếu như chúng ta chỉ gì hẹn để lúc này mới trả, hẹn để lúc kia mới trả, mà nếu chúng ta ở một chỗ thì những chủ nợ, những người kia họ, người kia họ đấy, họ để ý họ nó bởi vì sao? Bởi vì được không, ổng ở đó hay là ảnh ở đó thì lúc nào mình tới mình đòi cũng nữa, không phải vậy là không có để ý. Nhưng mà bây giờ nếu như cái người mắc nợ đó, cái người mắc rất nhiều nợ nần ở cái vùng đó, ở cái chỗ đó, mà rút rất mà sửa di chuyển qua một tỉnh khác, một tiểu bang khác, một nước khác, thì lúc bây giờ mới vừa nghe tin đấy đi thôi, thì bây giờ những chủ nợ mà người ta cho mình vay mình mượn đó là lúc bắt đầu người ta sẽ hành động đòi, đòi thẳng hoài, nghĩa là coi như là khỏi gì mà sợ, thấy không? Thì trong lúc đây tôi nói cái ví dụ rồi để nói cái chuyện tu hành, chứ không phải mới giảng cho quý vị nghe thử gì nói cái chuyện đó, là không phải vậy đâu. Đây là cái ví dụ, ví dụ từ cái ví dụ đó để biết cái chuyện mà mình tu tập. Thì khi mà nghe nói chuyện là quý vị đã sắp di chuyển chỗ khác rồi, thì tất cả những mối nợ mà chủ nợ mà họ cho mình mượn ít nhiều đó là nó bắt đầu nó rồi. Kể thì đòi cách này, người thì đòi cách kia, nó làm mình kêu là thân thơ thất thở mà chê. Nhưng ở đây sẽ tôi nói chuyện trong đạo là khi chúng ta sống theo con đường đời, theo thì cái nghiệp lực nó chưa có phá đâu, là bởi vì mình đi xuống mà đồng với nó và đồng chí với nó đi xuống, tức là gây những tội lỗi nè, nghĩa là có thể là làm những cái chuyện trái với lương tâm với lễ phải nè, thì tự nhiên nó để đi cái hát gì trong con người mình. Mà khi mà nó nghe mình vừa phát tâm, có tâm muốn thánh thiện, muốn đi lên, muốn nói theo gương Phật, mà khi mà mình phát tâm thì đương nhiên là mình tới cái ánh sáng. Mà hãy tới ánh sáng thì cái bóng tối làm sao nó tồn tại được, cho nên lúc bây giờ nó bắt đầu làm phải. Đây là không phải nói tất cả, tôi xin nói một lần nữa, nếu quý vị nào mà có căn lành, có căn tu sẽ không đến nỗi. Nhưng mà đa số, bởi vì mình mang thân tới cõi này, mình đầu sanh tới cõi ta bà này gồm cả năm châu bốn biển, ta bà là gồm cả Á, Âu, Úc, Phi, Mỹ và vô năm châu bốn biển, thì biết rằng mình có cái gì, chắc chắn là thế nào cũng bị. Do đó cho nên bây giờ phải nói như thế nào, là ai muốn rảnh nợ, ai muốn được nhẹ nhàng tự do, thì những nợ nần thì nó đến với mình đòi, thì mình phải vui lòng mà trả, vui lòng mà trả. Tại sao mình vay, mình mắc nợ, mình ăn để người ta mình mượn phải trước đây, mà bây giờ người ta tới đây đòi thì mình lại trở thành giận tức, ngay lộn như ta gần đây nhiều khi cũng trả mà sau như cũng nói lòng giận nó thì nó trả, tất nhiên là cái nợ đó chưa thì thành phải vui lòng để mà trả. Ngay cả các vị tu hành cũng vậy, ai cũng có cái việc nghiệp riêng hết á. Bằng cớ nói đến sư phụ Huệ Quang, nói đến hai chữ Huệ Quang rất là liên quan tới tỉnh Trà Vinh, ở một tỉnh lớn ở miền Nam nước Việt. Ngay khi tôi ở Ấn Độ 14 năm về tại tỉnh Trà Vinh, nói đến bà cô ở Trà Vinh là một vị ni, thì ai cũng biết ở Trà Vinh, ai cũng biết hết. Bà cô hành đạo từ nhỏ tới lớn, tu từ nhỏ tới lớn, thanh tịnh, lo hộ đạo, lo hộ Phật pháp, tu hành. Sau đó bà cô cất một cái tịnh thất bằng lá không, ở bên cạnh chùa Phước Hòa, chùa Phước Hòa Trà Vinh, năm Mậu Thân. Thưa cô ngồi, bà cô ngồi ở trong nhà, ở ngoài họ bắn qua bắn lại, không thì viên đạn nó đi thẳng vào bà cô, tất nhiên là chết bất đắc kỳ tử. Đó là một hay một nguyên. Vị thứ hai là sư cụ chùa Long Sơn ở Tiểu Cần. Sư cụ cũng tu từ nhỏ tới lớn, hoàn là năm tuy là không bằng sư cụ Huệ Quang về tài về đức, nhưng mà sư cụ cũng là một vị có thể nói rằng đáng kính. Vì trong thời gian đó thì tôi ở Ấn Độ chứ không có ở Việt Nam, mà về khi mà về thăm ở Trà Vinh thì những cái cảnh đó sư cụ Long Sơn, thường gọi là sư cụ Long Sơn ở chùa ở quận Tiểu Cần Mỹ Luông chút xíu, vì cái sự mà hai bên tranh chấp cái gì đó, rồi cái ba cái ông Mỹ ông đem ông bắn ông thả bom ở cái chùa của sư cụ á, chùa Long Sơn, mà sư cụ chết không toàn đó, quý vị thấy không, đó là hai vị. Khi mà chúng tôi về ở Trà Vinh thì người ta mới lấy làm lạ, tại làm sao bà cô tu từ nhỏ tới lớn mà sao có Ấn Độ, tại sao sư cụ Long Sơn hành đạo từ hồi nào tới giờ mà lại bị cái cảnh như vậy. thầy nhân tiện đây để chúng tôi giải thích, người tu thường thường là người ta vui lòng để mà trả gì vui lòng á. Đối với mình, đối với người thường á, đối với người thế gian á, thì hãy nghe tới nói tới cái thân này á, thì ai cũng là tôn trọng lo sợ. Nhưng mà thật sự người tu hành đối với thân này người ta không có, kêu là không có quý cái thân đâu. Cho nên vui lòng để mà trả nghiệp, bởi vì biết đâu nhờ cái công lao của bà cô tu hành từ nhỏ tới lớn, đến cái giờ phút đó thì bà cô trả cái nghiệp cho nó xong để mà giải thoát. Còn nếu mà không có trả cái nghiệp đó, có thể còn dây dưa lại 5 năm, 3 năm, 5 kiếp, 3 kiếp, 7 kiếp về sau, có nặng hơn nữa. Thì bên sư cụ Long Sơn cũng vậy. Hay là nói cách khác, ví dụ như Hòa Thượng Thiện Hòa, ở đây các quý vị đều biết, tu Hòa Thượng rất nhiều, nhưng mà còn sống, ai nói gì thì nói. Nhưng mà cũng phải trải qua 3 năm bị bệnh, bán thân tất cả mình. Nhưng mà có chú quý là Hòa Thượng, ngày cái giờ phút trả nghiệp xong hết rồi ra đi á, là Hòa Thượng ra đi trúng ngày mùng 1 Tết, là ngày như thế kia. Để nói là gì? Thành ra cái chuyện nếu mà quý Phật tử học đạo, nếu quý vị mà học đạo kỹ nữa á, thì cái chuyện nó chuyện tầm thường lắm. Cái chuyện mà người phát tâm tu và gặp chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ khó khăn, kể cả sự bệnh hoạn nữa, không có cái gì khó khăn hết á, không có gì khó hiểu hết á, là bởi vì cái đó mình vui lòng để mà trả. Chỉ có điều này là hàng ngày phải gắn làm sao mà tĩnh tâm, gắn làm sao kháng thuốc để mình niệm Phật, để mà cầu hiện tại. Tuy nhiên là tôi nói như thế không có nghĩa như nãy tôi nói đó, không có nghĩa là người nào rồi hỏi ra phát tâm tu rồi cũng bị như vậy hết đâu, không phải vậy. Nhưng mà đa đa số có thể bởi vì những cái gì đâu xa hết. Nào cái đời này của mình đây, cái đời này này là mình sống đây này. Khi mà mình sanh ra, tới cái ngày mà mình hiểu biết đấy, 15, 17 tuổi đó, thì có hầu hết là mình đã mình tạo. Hai chuyện này tới chuyện kia, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, gian xảo, nó đủ kiểu trong đó hết rồi á. Cho nên cái khi mà tuổi già sức yếu rồi, ngay cái nghiệp hiện tại, cái đời mình chuyển tiền lên này, nó cũng báo gì cho mình quan tâm, đó quan chỉ đi. Đến cái lúc tuổi già sức yếu rồi, lúc bây giờ mới nhớ lại, trời, chắc mình gần đất xa xa rồi, nghĩa là coi như là gần tới cái chỗ chết rồi, giờ mình phải lo tu chứ không có nguy hiểm. Thì lớn tuổi mà ăn nên nó muốn hơn. Tuổi già nè, sức yếu nè, niệm Phật thì lại không có được, vững vàng nè, ngồi thiền nè không được, tụng kinh thì yếu quá tụng không được. Lớn lắm. Nên cái gì nó nặng lắm. Ở trong kinh Địa Tạng, ai đọc kinh Địa Tạng nó nói biết nghiệp lực thẳng đại, năng lực tu di, năng thâm tự hải, năng chướng thánh đạo. Cái thích nghiệp của con người mình á, thẳng đại là rất là vĩ đại. Nó hay đối, nó có thể nó đối với cái núi tu di. Cái nghiệp của con người mình là năng lực tu di, năng thâm tự hải, nó sâu như là biển lớn. Quý vị nào đi vượt biển hoặc là đi tâm biển đâu biết nữa, là năng thâm tự hải, năng chướng thánh đạo, nó hay ngăn con đường thánh, nó ngăn cái con đường đạo. Cho nên hỏi mình đi lên, tiến tu lên một chút là nó khó lắm. Còn nếu mà mình cứ để đi xuống ngày nào cũng như ngày nào cứ cho nó đi tới đâu nó thôi, thường á, cứ là xuôi theo dòng đời cũng dễ lắm, mà hãy ngược dòng nước khó khăn vô cùng. Mà người tu tập là người lội ngược dòng nước thành khó, bởi vì mình đi lên mà, đi lên trên thánh thiện mà. Còn nếu mà mình thả trâu đi xuống tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh dễ lắm. Do đó cho nên sư phụ Huệ Quang mới nhắc hàng xuất gia, như khi đó chúng tôi đi ra đi giảng sư các nơi, cũng như nhắc cho hàng Phật tử tại gia nơi cái điểm đó đó, nói rằng người mà làm đạo hiếp thì tướng đạo hiếp, Ví dụ như bây giờ các vị sư, nếu mà tìm một cái tỉnh thất, một cái cốc đóng ở đó tu, tu rị, tu chưa là tiêu cực, tự ích kỷ mình thôi, ngày nữa kiếm bữa ăn rồi tu, thì cái chuyện đó nó ít chướng ngại, nó cũng chướng ngại, kiếm mà được bữa ăn cũng không phải là dễ nhau, nhưng mà nó ít chướng ngại. Nhưng mà nếu những vị sư mà phát tâm Bồ Tát, đông trong tay một phải lo như đức, theo cái lời hạnh nguyện của đức A Nan, ngài nói rằng nếu một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ thì bổn nguyện của ngài của người tu chưa có được hoàn thành. Một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ thì ngài không bao giờ muốn lên trên tòa sen mà ngồi, cái tình gặp nhất bạn như nếu chúng ta bị cảnh phật trong đó cái thứ cũng như vậy. Những vị sư nào mà phát tâm như vậy nó thì chưa ngại luôn, chưa ngại bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách kia, bằng cách nào, nhưng mình đừng lo. Cũng như quý ông quý hoàng quý phật tử, trong thời gian hộ đạo mình phải thành tâm thiện chí. Ví dụ như ông sư vùng cần có một cái tổ dinh dưỡng về tinh thần, là một ngôi chùa, là một cơ sở, là một cái tịnh xá, là một cái tu viện, để cho khi để ngày rằm, ngày mùng một, ngày chủ nhật, những cái ngày đó về để mà tụng bát, tụng kinh, lễ tán, tụng niệm, thì nên để mà lo lắng, để mà ủng hộ, để mà lo lắng, để mà làm việc gì, để mà hộ đạo, thì dù gặp khó khăn cũng cố gắng để mà vượt qua, chứ đừng có nên thâu chi. Nhất là ở bên Âu Mỹ, khi mà mình mới đến mình tưởng là một nước tự nhau, từ cái thịnh hành đạo, từ lập chùa, từ lập hội, chắc là không có khó khăn, không có khó khăn gì. Nhưng mà đi sâu vào, quý vị thấy luật lệ này, luật lệ kia, cái đâu vào đó không phải là dễ không. Mà cái chuyện khó làm mà mình làm được đó, mới nhiệt tâm mới làm. Như là năng hành, mới nhiệt tâm thì làm. Chứ nếu nói dễ hỡi ai cũng làm được đó, thì có gì đâu khó, nhiệt tâm đến chỗ nào đâu. Thì vậy cho nên chẳng. Nhưng mà cái chỉ như là tự ra tự lý, ra lý, phần nào nó ra phần ấy. Là khi mà quý vị muốn lập một cái ngôi chùa hay là một ngôi niệm Phật đường, đương nhiên là chọn một cái danh danh từ. Chẳng hạn như đây quý vị chọn cái danh từ Huệ Quang, thì mình phải làm sao đi tính cái danh từ đó. Tất cả mọi người đều hướng về cái gương sáng của tổ Huệ Quang, của sư tổ. Thế đó nữa là ngoài cái danh từ mà sư cụ Huệ Quang mang cái pháp danh đó rồi, chúng ta còn phải hiểu cái danh từ Huệ Quang ở trong đạo này. Trong đạo này. Thì chúng ta sẽ giảng những gì hay để nói thêm cái điểm này về chi tiết những gì hay rằng mình tu hành. Bởi vì tôi cũng thường nói với Phật tử, người nào cứ lo đa số chúng ta không dám nói hết, cứ lo chạy theo bắt chóc. Lớn lên rồi thì thôi chạy theo để chi, để mà đầy đủ không ăn áo mặc nhà ở, chỉ xin lớn chuyển thôi. Mà tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp, tạo không mất biết bao nhiêu lão lòng, cũng cố gắng trong áo mặc nhà ở thôi. Nếu mà mình biết á, mình cũng lo cũng may áo mặc nhà ở được, nhưng mà mình phải lắc qua một bên để lo cho mình. Có nhiều người cũng nghĩ thế này, từ thiếu lớn lên năm bảy tuổi, sau đến 60-70 tuổi, trong thời gian đó không bao giờ nghĩ tới năng lực nào, nghĩ tới học thuật của mình hết. Chứ không phải nghĩ hồi nãy là tôi nói nghĩ tới mình đó, là chỉ nghĩ cái hồng đoán bên ngoài, tức là không, hay là nghĩ chắc chắn là cơm ăn áo mặc nhà ở. Không, chúng ta sống ở trong cái sự cơm ăn áo mặc nhà ở, bởi vì cái thân nó không phải là cái xác thân này, nó không phải là thật sự của mình. Cho nên khi 100 tuổi hay là khi mãn phần mãn nghiệp rồi đó, thì cái thân này do bốn đại bảo hợp đất nước lao lượng chất cứng, chất ướt, chất nóng và chất y đằng nợ đó nó xả vào đó. Con người mà không còn thở nữa thì ngày này qua ngày sau á là thấy đâu nó xả lại, nó xả. Nhất là những người mà nơi nào mà xả thì thế nào mà thiếu
thì nó là giới quan sát nữa, còn nước tôn thì không khác quan sát.
À, vì thế cho nên nó không phải là của mình. Cái kia của mình là gì? Là tâm, là cái hiểu biết phân biệt. Mà ở trong kinh nhà Phật gọi là tâm, là tấn, là trí, là đó. Thì cái đó nó việc là của mình. Người chết mấy kiếp mấy đời đi nữa, nhưng mà tâm không bao giờ mất. Nó cứ tùy nghiệp mà nó thọ báo. Nó theo cái nghiệp lành thì khi chết rồi thì cái nghiệp mình hưởng cái nghiệp lành thì quả báo ra. Và nếu mình tạo cái nghiệp ác thì mất nghiệp. Nếu mình sẽ lạnh nhận cái quả báo ác, nghĩa quả là cái bóng như hình, cái nhân dân không bao giờ sai sai. Đó. Vì thế cho nên mình phải hiểu chứ, mình sống trong cuộc đời nó đâu có lâu, thấy không? Cái vấn đề mà làm ăn buôn bán đổi chát làm việc, cái chuyện đó mình còn sống là mình phải lo, nhưng không đoán được. Nhưng mà đừng có đặt hết thì giờ của mình ở trong đó và quên đi cái phần cái yếu của mình là tâm linh, để lúc già nữa rồi rèn luyện tâm linh nữa được. Mà hãy tán lên con người là rèn luyện sáng bao nhiêu á thì đời sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Ta lên Đức Phật giải rằng tìm hạnh phúc mình tìm bên ngoài. Cái hạnh phúc mà tìm bên ngoài mình mới vừa thấy cái xuất giới hạnh phúc đó là nó tiêu tan. Người mà tìm hạnh phúc bên ngoài nó bắt
chưa đắc là nó mất. Người mà tìm hạnh phúc bên ngoài nó giống giống con người mà bắt cái bắt không bao giờ. Cho nên đặc biệt là muốn tìm hạnh phúc là phải tìm trong tâm. Bên trong như thế nào mà tìm hạnh phúc? Tâm hồn. Và đặc biệt nhất là điểm này điểm quan trọng. Đặc biệt nhất đó là chính mình phải sáng. Huệ quang. Huệ quang. Huệ là trí huệ. Người đó thua để làm gì? Để cho ba tấm chính mày bổ này nó sáng. Lập giáo đường để làm gì? Lập pháp học viện để làm gì? Lập tu viện để làm gì? Là để các ba tấm có thể làm thuyết giáo. Cái đó là người giải gia đất. Cứ ba tấm dẫn lắm. Mỗi ngày trí huệ sáng suốt. Nếu trí huệ chúng ta không sáng suốt, không bao giờ giải quyết được cái cõi đời mà lăn tăn tàn tiệt như thế này. Cho nên con người thất bại, con người đau khổ mãi là con người không có trí sáng. Có nhiều người nằm trên bàn sinh hoạt, nằm trên vẻ bị nhân động mà khổ mà đau. Chứ đừng thử những người ta đầu sang hoặc là nhân động gì cao mà người ta tu chứng rất đơn sơ thường nói, mà trong kinh Phật cũng thường nói cái điểm đó. Cho nên hai chữ để quen còn nói lên cái điểm nó vượt quệ là gì, là cái nơi trong chân còn giải thích thêm cái tâm thì thế này mà tức là tí mẹ người nào mà lấy cái trí huệ làm sự nghiệp đó, là có người định ngon rồi, có người định ngon rồi.